ở các vùng mặn người ta khoan giếng sâu thì cái này là người ta làm rồi nhiều lắm. Nhưng mấy ông mà đang làm giờ đó là ông trước đây ông không có, bây giờ ông thấy người ta khoan ông cũng khoan. Có những giếng ta khoan tới khoảng 400 mét để mà nó đụng từ vỉa nước ngọt ở dưới tầng dưới. Thì dĩ nhiên mà khi mà mọi người nhiều người càng khoan càng nhiều thì cái vỉa nước ngọt nó sẽ từ từ nó vơi thì nhanh. Giống như trên Tây Nguyên, khi mà cà phê chỉ có mấy chục ngàn hecta thì chỉ tốn có mấy trăm cái giếng mà. Nhưng mà khi nó mở ra trên 300 ngàn hecta thì bây giờ giếng khoan ở trên đó nó cũng không có đủ nước. Làm sao mà nó trong cấp nổi. Thành ra cái vấn đề là tìm nước ngọt ở dưới sâu, ở các cái vỉa nước sâu ở dưới đó là nó chỉ cũng tạm thời. Mà nếu mà mọi người thì khoan hết thì nó sẽ gặp cái thiếu nước nữa.
Dạ thưa giáo sư, việc mà khoan giếng như vậy đó thì chỉ phục vụ cho sinh hoạt ngày thường thôi, để uống, để sinh hoạt thôi.
Chỉ sinh hoạt thôi, chỉ uống thôi.
Dạ.
Không ai tưới gì hết.
Cũng có tin tức nói rằng một số nông dân bị hạn hán quá rồi ruộng khô rồi cũng phải mua nước về để chăm vô. Thì làm sao mà liệu cho thưa giáo sư?
Đâu có ai mà mua nước mà tưới ruộng được, không có đi cùng vậy, không làm nổi đâu. Tưới nước một lần là tưới cả trăm thước khối mà sao mà mua nước nổi anh. Bây giờ một thước khối nước bây giờ là cũng mấy chục ngàn rồi. Mà tưới một hecta là tưới cả trăm khối. Không có đâu, không có.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, đó là giải pháp tạm thời. Có lẽ là đợi khi nào mà trời mưa xuống thì có lẽ cái vấn đề có thể giải quyết được phần nào, phải không giáo sư?
Dạ, khi nào mưa xuống thì là giải quyết được. Tại vì khối lượng nước mưa thì nó nhiều. Thành ra khi có mưa xuống thì mới nhờ được. Chứ còn bây giờ tình hình này thì không nên tưới nước cho ruộng nữa. Chứ để cho nó chết thì còn rẻ tiền hơn là hơn tưới xong rồi nó cũng chết. Họ không cứu nổi.
Dạ thưa giáo sư, mùa mưa tại Việt Nam, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long thì vào tháng nào thưa bác sĩ giáo sư?
Tháng cuối tháng 5. Nhưng mà tùy, ví dụ như cái năm mà khô hạn thì nó sẽ cái hạn này nó sẽ kéo dài hơn tháng 5. Còn bình thường thì khoảng giữa tháng 5 là bắt đầu có mưa rồi. Có năm thì cũng sớm hơn. Nhưng mà bình thường là khoảng giữa tháng 5 sẽ mưa. Thì tới tháng 7 thì dừng lại một tuần hay gì đó, ông bà mình gọi là cái tiểu hạn. Thì nó có lâu rồi, nó có hàng trăm năm quy trình nó vậy đó. Xong 2 tháng nó dừng lại, gọi là tiểu hạn. Xong rồi mưa nữa, mưa thật lớn, ngập hết đồng ruộng. Rồi tới giữa tháng 11 thì bắt đầu bớt mưa lại. Rồi qua tới tháng 12 thì hoàn toàn hết mưa. Rồi thì cái quy lực nó, ngày xưa nó vậy, bây giờ với biến đổi khí hậu không lường này được. Thì ông muốn chơi lúc nào ông chơi.
Dạ thưa giáo sư, đã nói tới tiểu hạn thì chắc cũng có đại hạn chứ hả?
Đại hạn là bây giờ đấy.
Bây giờ
đại hạn.
Dạ vâng. Thưa trở lại về vấn đề khoan giếng để lấy nước ngọt nữa, thì thưa giáo sư, hậu quả lâu dài, chẳng như giáo sư nói rằng khoan đến 400 mét để lấy cái mạch nước ngầm ở dưới thì có nguy hiểm cho vấn đề sụp đất không?
Có chứ, bây giờ ví dụ thành phố Cần Thơ đang lúng mà mình mà cũng lúng sao thôi, ông Bangkok đó. Ông Bangkok là ông lúng dữ lắm đó. Mình thấy đi các cái tòa nhà bên Bangkok cũng thấy nó mấy bậc thang nó bị lúng lúng, chứng tỏ là lấy nước nhiều quá, lấy nước dưới lòng đất nhiều quá, nó lúng. Bên mình thì nếu mà lấy nước nhiều nó cũng lúng vậy. Cần Thơ thì đang lúng.
Dạ. Thưa giáo sư, vấn đề lúng thì có thể cũng từ từ, nhưng mà có trường hợp mà cả một vùng đất bị sụp xuống như giáo sư có nghe tin tức trên thế giới, có phải là người ta cho rằng do lấy nước ngầm ở dưới đất nhiều, phải không giáo sư?
Dạ, tôi cũng nghĩ như thế. Nghĩ là mình lấy đất nhiều quá thì nó sẽ lúng, cũng giống như là trên sông, người ta khi nạo vét lòng sông để mà lấy cát, lấy đất để mà mình nâng cao mặt ruộng lên để mà xây dựng, thì hai bên bờ nó cũng từ từ nó bị sạt lở, thì mấy cái nhà dọc như bờ sông là cũng đi xuống sông luôn, thì cái này là xảy ra.
Dạ. Dạ thưa giáo sư, chắc chắn là nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang mong đợi cơn mưa đầu mùa sắp tới, phải không giáo sư? Dạ.
Dạ, mọi người đang mong đợi cơn mưa.
Dạ.
Nhưng mà có thể là nó cũng khoảng tháng 6, tháng 7 gì theo mà. Các nhà mà khí tượng học sớm mây sớm mưa sớm gió nọ cũng tiên đoán vậy đó.
Hy vọng rằng vào tháng 5, tháng 6 sẽ có mưa trở lại cho các đồng bào nông dân đại đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà thưa giáo sư, còn cái hiện tượng El Nino thì thế nào? Nó có thể ảnh hưởng tới vấn đề biến đổi khí hậu thưa giáo sư?
Nó là nguyên do chính, nhưng mà sâu xa hơn đó là biến đổi khí hậu. Nó làm cho nhiệt độ nó nóng lên, cái anh El Nino này anh hoành hành mạnh hơn. Nhưng mà cũng theo các nhà khí tượng thì cái chu kỳ này nó sẽ chấm dứt, nó đã lên cái cao điểm hồi tháng 2 rồi, nó chấm dứt thì cũng khoảng tháng 5, tháng 6. Nhưng mà qua tới năm 2017 thì khoảng tháng 8 thì là cái hiện tượng đối ứng của El Nino là La Nina thì nó sẽ xuất hiện. La Nina xuất hiện năm 2017 thì sẽ có ngập lụt nhiều hơn, mưa nhiều hơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều cho buổi phỏng vấn hôm nay.
Dạ.
Và cầu nguyện cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ có được mưa sớm, mưa thuận gió hòa giáo sư. Dạ.
Rồi, tất cả chúng ta đều cầu nguyện như thế. Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ.